Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 25 tháng 9 năm 2018. Nhiều người giúp việc Việt Nam, còn được gọi là Osin, đang bị ngược đãi đằng sau những cánh cửa đóng kín ở vùng vịnh bên Trung Đông, trong khi không được nhận đồng lương xứng đáng như đã được hứa hẹn.
Họ đi với một cái hy vọng là qua bên đó sẽ có những cái sự đối xử tốt và đem được nhiều tiền về. Hầu hết những người công nhân Việt Nam đi gặp những hoàn cảnh bị đối xử ngược đãi và bóc lột rất là nhiều.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
108 năm tù cho người tấn công tình dục trẻ em Mỹ gốc Việt. Pháp Úc lên kế hoạch hợp tác trên Biển Đông. Nhật Bản có thể là nước kế tiếp bị Tổng thống Mỹ nhắm tới trong cuộc chiến thương mại.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Chính phủ Việt Nam hôm 23 tháng 9 thông báo tang lễ của Chủ tịch Trần Đại Quang sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27 tháng 9 theo nghi thức quốc tang. Cũng hôm 23 tháng 9, một thông báo của Quốc hội gửi ra nói người phó của ông Quang, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, chính thức giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới. Thực tế, nền chính trị Việt Nam, nơi chỉ có Đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo, cho thấy người giữ chức vụ Chủ tịch nước trong nhiều nhiệm kỳ gần đây thường là một ủy viên Bộ Chính trị, nhóm 19 quan chức có quyền quyết định lớn nhất trong Đảng. Chức Chủ tịch nước được xem là chủ yếu mang tính lễ nghi, không có nhiều thực quyền điều hành đất nước. Việc bầu chọn Chủ tịch nước cũng như các vị trí quan trọng khác trong chính quyền diễn ra trong một hội nghị của Đảng trước khi được phê chuẩn tại Quốc hội cho đủ thủ tục theo Hiến pháp. Quyền Chủ tịch nước bà Đặng Thị Ngọc Thịnh hiện không phải là ủy viên Bộ Chính trị. Giới phân tích và nghiên cứu những ngày này đưa ra những dự đoán khác nhau về người sẽ kế nhiệm ông Quang. Bà ủy viên Bộ Chính trị được xem là ứng cử viên sáng giá, gồm có ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Một khả năng cũng được xem là có thể diễn ra là Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng sẽ nắm cả chức Chủ tịch nước, theo một số nhà quan sát, nhà phân tích, hay nói cách khác, việc nhất thể hóa hai chức vụ lãnh đạo hàng đầu Việt Nam có thể sẽ diễn ra sớm. Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận đưa ra nhận định với VOA.
Theo suy đoán của tôi đó, thì cái khả năng cái người có thể thay vào chỗ đó tốt nhất là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thì trong thời gian vừa qua đó, Tổng Bí thư Phú Trọng đã thay mặt Đảng và Nhà nước, nhân dân Việt Nam đi thăm nhiều nước và đặc biệt là các nước cường quốc hàng đầu của thế giới. Và trong những cuộc gần đây đó thì trong những hội nghị đó thì ông cũng xuất hiện ở vị trí rất quan trọng.
Luật sư Thuận cho rằng ông Trọng đã thể hiện tốt vai trò là người lãnh đạo hàng đầu Việt Nam trong các cuộc gặp gỡ song phương hoặc hội nghị quốc tế ở Mỹ, Trung Quốc, các nước châu Âu và ASEAN. Song ông Thuận nói rằng quan trọng hơn so với các hình ảnh đối ngoại là việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắm đến củng cố kiểm soát quyền lực, chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 13 vào đầu năm 2021. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là dịp Đảng quyết định về các nhân sự lãnh đạo chủ chốt và các chính sách lớn của đất nước trong 5 năm tiếp theo. Ông Thuận phân tích rằng trong bối cảnh như vậy, kết hợp với cuộc đấu tranh chống tham nhũng do ông Trọng đứng đầu đang được đẩy mạnh, người sẽ là chủ tịch nước tiếp theo không còn mang tính hình thức nữa mà sẽ cực kỳ quan trọng. Ông nói thêm.
Theo cái công luật cũng như luật mà tôi tiếp cận, quen biết và cảm nhận được thì rõ ràng người ta đã thấy đã đến lúc là nên hợp nhất hai cái chức lại. Cũng như ở địa phương là hợp nhất cái chức là bí thư kiêm là chủ tịch hội đồng dân, cái đó là bí thư kiêm luôn chủ tịch ủy ban dân.
Trong một email gửi đến VOA, luật sư Vũ Đức Khanh, một nhà nghiên cứu về Việt Nam hiện cư trú và làm việc ở Canada, đưa ra ý kiến rằng việc ông Trần Đại Quang từ trần cũng là thời điểm thích hợp để Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể hiện thực hóa chủ trương của một số người trong Đảng về việc nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư Đảng và Chủ tịch nước. Nhà nghiên cứu này lập luận rằng trong bối cảnh tình hình chính trị cả trong lẫn ngoài nước hiện nay khá rối rắm, giải pháp cẩn thận nhất là không có quá nhiều thay đổi lớn. Ông Khanh loại trừ các ứng cử viên Nguyễn Xuân Phúc hiện là Thủ tướng và Tòng Thị Phóng hiện giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực của Quốc hội vì cho rằng họ không có tham vọng. Về ứng cử viên Nguyễn Thiện Nhân, đương kim bí thư của Thành phố Hồ Chí Minh, ông tiên liệu rằng ông Nhân sẽ không kế nhiệm ông Trần Đại Quang vì như thế sẽ rất hụt hẫng cho một vị thế đầu tàu kinh tế như Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà chưa đầy 3 năm đã có 3 đời bí thư. Nhận định về Ủy viên Bộ Chính trị Trần Quốc Vượng, luật sư Khanh cho rằng người giữ vị trí thường trực Ban Bí thư mới là Ủy viên Bộ Chính trị của khóa 12 hiện nay, nên cần phải có thời gian để củng cố chỗ ngồi. Tuy nhiên, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Yusof Ishak ở Singapore, nói với VOA rằng ông không nghĩ việc nhất thể hóa sẽ sớm diễn ra. Tiến sĩ Hiệp nói rằng cản trở đầu tiên là tuổi tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ở tuổi 74, ông Trọng sẽ còn nắm giữ chức vụ hiện nay trong hơn 2 năm nữa, cho đến đại hội đảng tiếp theo. Nếu ông Trọng nắm cả hai chức vụ trong thời gian còn lại khá ngắn như vậy, sẽ không bảo đảm tính kế thừa, theo ông Hiệp. Một lý do khác, theo nhà nghiên cứu, là bản thân vị Tổng Bí thư có thể muốn tránh những đánh giá không hay về uy tín của mình. Ông Hiệp nói thêm.
Nhiều người sẽ nói rằng là ông tập trung quyền lực rồi tham quyền cố vị, hoặc là người ta sẽ suy diễn là cái cuộc chiến tổng tham nhũng lâu nay của ông là để phục vụ cái mục đích là giúp ông thâu tóm quyền lực chẳng hạn. Chính vì vậy tôi nghĩ rằng là cái khả năng ông Trọng lên để mà hợp nhất hai chức danh này ngay sau cái lễ tang của ông Quang thì tôi nghĩ là khả năng đấy là thấp.
Xu hướng về cơ cấu lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam sẽ đi theo hướng nào sẽ được xác định khi Hội nghị Trung ương 8 của Đảng họp vào tháng 10 tới, theo các ông Trần Quốc Thuận và Lê Hồng Hiệp. Tiến sĩ Hiệp nói với VOA rằng ông nghiêng về khả năng ông Trần Quốc Vượng sẽ được bầu làm Chủ tịch nước tiếp theo, điều đã được một số nhà phân tích khác cũng cho là một khả năng cao. Nhà nghiên cứu này cho rằng nếu ông Vượng trở thành Chủ tịch nước cuối năm nay, điều đó đặt ra vấn đề là sau Đại hội 13 vào năm 2021, ai sẽ lên làm Tổng Bí thư kế nhiệm ông Trọng, trong khi hiện nay ông Vượng cũng là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Tổng Bí thư trong tương lai. Một diễn biến như nêu trên sẽ là chỉ dấu cho thấy việc nhất thể hóa sẽ diễn ra tại Đại hội Đảng năm 2021, với việc ông Vượng sẽ được bầu để nắm cả hai chức vụ Tổng Bí thư Đảng lẫn Chủ tịch nước, theo tiến sĩ Hiệp. Ngược lại, nếu một trong các ứng cử viên như ông Nguyễn Thiện Nhân hay bà Tòng Thị Phóng được bầu làm Chủ tịch nước trong những tháng tới, điều đó cho thấy cơ cấu tứ trụ của Việt Nam sẽ vẫn được duy trì ổn định, kể cả sau năm 2021, nhà nghiên cứu ở Singapore nói.
Một phụ nữ Việt Nam sang Ả Rập Xê Út giúp việc nhà, nói bà bị chủ nhân ngược đãi và bóc lột sức lao động. Trang mạng Asia Times trích một bài phóng sự của Al Jazeera kết luận rằng rất nhiều ô xin Việt Nam đang bị ngược đãi đằng sau những cánh cửa đóng kín ở vùng vịnh bên Trung Đông, trong khi không nhận được đồng lương xứng đáng với sức lao động mà họ đã được hứa hẹn. Trong một cuộc phỏng vấn do đài Al Jazeera thực hiện, bà Phạm Thị Đào cho biết bà phải làm việc từ 5 giờ sáng tới 1 giờ sáng ngày hôm sau. Mỗi ngày chỉ được ăn một bữa cơm duy nhất vào lúc 1 giờ chiều. Tác giả của bài báo, nhà báo kiêm phóng viên nhiếp ảnh Yến Dương cho hay là bà Đào, 46 tuổi, đã làm ô xin tại Ả Rập Xê Út trong hơn 7 tháng trước khi trở về Việt Nam vào tháng 4 năm nay. Phóng sự điều tra của tờ Al Jazeera, cơ quan truyền thông tiếng Ả Rập mang tựa đề Ô xin Việt Nam ở Ả Rập Xê Út, lao động quá sức, bị ngược đãi, bị bỏ đói. Một số phụ nữ được phỏng vấn nói họ bị buộc phải làm việc ít nhất 18 tiếng một ngày. Họ bị bỏ đói, đánh đập và ngăn cản không cho về nước. Một trường hợp khác là trường hợp của chị Trịnh Thị Linh đến từ Hà Nam. Chị Linh cho biết như nhiều người đồng cảnh ngộ chị đã gặp ở bên Ả Rập Xê Út, hộ chiếu của chị đã bị tịch thu ngay khi tới Riyadh. Chị Linh, 30 tuổi, kể lại với Al Jazeera rằng chị được hứa mức lương 388 đô la một tháng và rất mừng vì gia đình rất nghèo và mức lương tháng đó cao hơn thu nhập của gia đình trong suốt hai vụ mùa. Chị phải làm việc 18 giờ một ngày và như bà Đào, mỗi ngày chị được ăn một bữa khi chị Linh xin đổi chủ là một quyền của người lao động dựa trên hợp đồng, thì bị nhân viên tại công ty môi giới Việt Nam quát tháo và dọa nạt. Rốt cuộc, chị phải tuyệt thực cho đến khi chủ nhân đồng ý trả chị lại cho công ty môi giới tại Ả Rập Xê Út. Nhưng thật là không may, vì bà chủ của gia đình thứ nhì còn tệ hơn trước rất nhiều. Chị nói, bà chủ giữ vali của tôi, lấy hộ chiếu, không cho tôi dùng điện thoại và không cho tôi nấu ăn lấy. Tôi không có cả băng vệ sinh để dùng. Tôi phải rửa chân cho các chủ nhân và đấm bóp cho họ. Có lúc bà chủ vứt cơm thừa thay vì cho tôi ăn. Ông Nguyễn Đình Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Tự Do, có trụ sở tại Úc, là tổ chức giúp lao động Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài bị ngược đãi ở nhiều nước, nói tình cảnh vừa rồi không chỉ xảy ra cho những người giúp việc ở Ả Rập Xê Út. Ông Hùng nói,
cái trường hợp này đó là nó xảy ra ở nhiều nước khác nhau chứ không riêng vì bên Saudi, và có nhiều trường hợp ngược lại là bởi vì những người công nhân này là những người công nhân nghèo ở dưới thôn quê, không biết chữ, không biết rành về những cái hợp đồng. Cái hợp đồng của họ ký đó không phải là hợp đồng của giới chủ nhân, mà do những người môi giới tại Việt Nam họ ký, và họ không biết trong nội dung của hợp đồng nói như thế nào. Khi đến nơi đó, chủ nhân họ nói rằng cái hợp đồng không có giá trị, họ ký từ Việt Nam đi không có giá trị. Vì vậy đó, họ đi với một cái hy vọng là qua bên đó sẽ có những cái sự đối xử tốt và đem được nhiều tiền về để có thể nuôi gia đình. Nhưng thực sự ra là hầu hết những người công nhân Việt Nam đi gặp những hoàn cảnh bị đối xử ngược đãi và bóc lột rất là nhiều chị ạ.
Nhưng có lẽ tình cảnh của người lao động Việt Nam ở Ả Rập Xê Út còn khó khăn hơn những nước khác vì luật kafala của nước này vốn cấm người giúp việc đổi việc và rời Ả Rập Xê Út nếu không được phép của chủ nhân. Đây là một quy định nhằm trói chân các nạn nhân phải tiếp tục làm việc với chủ dù có bị ngược đãi. Nhiều người lâm vào tình trạng tuyệt vọng tới mức họ thà bị cảnh sát bắt giữ và trục xuất về nước chứ không còn cam chịu trước cảnh bị bóc lột và ngược đãi. Tờ Asia Times dẫn lời bà Nguyễn Thị Mai Thúy trong Văn phòng Lao động nước ngoài Việt Nam nói rằng môi trường làm việc đối với những người giúp việc nhà hạn chế những sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Và vì thế, các nạn nhân bị ngược đãi rất khó có thể thu thập chứng cứ để cho thấy là họ bị ngược đãi. Một số người hiếm hoi may mắn thoát được kể lại những điều kiện sinh sống tương tự như những nô lệ. Trên trang Facebook riêng, chị Phạm Thị Đào chia sẻ kinh nghiệm cay đắng của mình. Chị nói, tôi biết rằng trong tư cách là những người giúp việc, chúng tôi phải làm quen với những điều kiện làm việc khó khăn. Chúng tôi không đòi hỏi gì nhiều. Xin đừng bỏ đói, đừng đánh đập chúng tôi. Cơm thì ngày ba bữa. Nếu đạt được những điều đó thì chúng tôi đã không phải kêu cứu. Bà Bảo Khánh, trưởng đài Việt Nam Sydney Radio ở Úc, nói người Việt phải lên tiếng để giúp người lao động ở trong nước tránh bị lường gạt. Bà nói,
mọi người chúng ta đã cần phải lên tiếng về vấn đề này. Nếu mà chúng ta không lên tiếng đó, thì người lao động Việt Nam sẽ bị gạt để mà lấy tiền, dụ dỗ để đưa đi lao động, nhưng thật ra chỉ giúp nhà cầm quyền hoặc là những cái nhóm tham nhũng đó giàu thêm thôi, và người dân thì khổ thêm.
Ả Rập Xê Út là một trong những nước nhập khẩu người giúp việc lớn nhất thế giới. Dựa trên các số liệu của Bộ Lao động Việt Nam, thì hiện nay có khoảng 20.000 lao động người Việt ở Ả Rập Xê Út. Ước lượng trong số này có tới 7.000 người được mướn làm ô xin phục vụ các gia đình Ả Rập. Hồi năm 2014, Việt Nam và Ả Rập Saudi đã ký thỏa thuận 5 năm cho phép thêm nhiều công dân Việt Nam sang lao động tại Vương quốc Ả Rập Xê Út.
Một doanh nhân ở Florida, 68 tuổi, hôm 21 tháng 9 bị kết án 108 năm tù với cáo buộc quấy rối tình dục đối với hai con của bạn gái Mỹ gốc Việt ở khu Little Sài Gòn, quận Cam, bang California, theo tờ Orange County Weekly. Trước đó, tại một phiên xử vào năm 2017, ông Gary Lee Beavers tự bào chữa và lập luận rằng ông đã bị gài bẫy bởi người bạn gái gốc Việt hám tiền. Ông cho rằng bà này muốn trả thù mình vì ông từ bỏ mối quan hệ với bà. Bà Alexa Elliott, phó công tố quận Cam, cho biết với các mức hình phạt nghiêm trọng này, bị cáo này sẽ không bao giờ có cơ hội trở về sống trong xã hội. Bà Elliott nói xin trích, với kế hoạch tinh vi xảy ra trong thời gian dài, cùng với mưu mô, bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng ảnh hưởng tới nhiều nạn nhân nên đã bị mức án cao. Ông Gary Lee Beavers, khi ấy 63 tuổi, đã ly dị, sống gần thành phố Tampa, bang Florida, bắt đầu làm quen với người phụ nữ gốc Việt có hai con nhỏ ở thành phố Anaheim qua trang tìm bạn bốn phương vào năm 2013. Hai người gặp nhau vào tháng 2 năm 2014 tại quán Rainforest Cafe ở downtown Disney. Người phụ nữ gốc Việt độc thân 39 tuổi, có con gái 7 tuổi và con trai 5 tuổi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Úc và Pháp đang lên kế hoạch phối hợp có thể là tập trận chung trên Biển Đông trong một nỗ lực nhằm duy trì tự do hàng hải trong khu vực đầy tranh chấp, truyền thông Úc cho biết hôm 24 tháng 9. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Christopher Pyne và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly vừa có cuộc họp tại Adelaide, Úc để thảo luận về tương lai hợp tác hàng hải giữa hai nước. Sau khi Trung Quốc xây các đảo nhân tạo và quân sự hóa Biển Đông, Úc đã mạnh mẽ thúc đẩy thực hiện quyền tự do hàng hải trong khu vực này theo công ước quốc tế, bất chấp những căng thẳng đang leo thang. Bộ trưởng Pai nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo chung với người đồng nhiệm bên phía Pháp, cả hai nước Úc và Pháp đều có chung quan điểm là Biển Đông là vùng biển quốc tế và chúng tôi có quyền lưu thông khi cần. Ông Pai nói Úc đã tăng cường các cuộc tập trận hải quân với các nước khác ở Biển Đông trong thời gian gần đây. Ông nói thêm, chúng tôi mong muốn làm như vậy với Pháp trong những năm tới trên bình diện một nhóm làm việc chung trong một hình thức đa phương đặc biệt. Chúng tôi bảo lưu quyền hoạt động ở Biển Đông với các quốc gia khác một cách hoàn toàn ôn hòa và chúng tôi không thấy có bất kỳ lý do nào để bất cứ quốc gia nào xem đây là mối đe dọa đặc biệt đối với chủ quyền của họ. Về phía Pháp, Bộ trưởng Parly nói rằng nước Pháp không đứng về phía bên nào trong vấn đề tranh chấp Biển Đông. Bà Parly nói với các phóng viên hôm 24 tháng 9, nhưng chúng tôi muốn quyền tự do hàng hải được đảm bảo và đó là lý do vì sao chúng tôi đi qua lại nhiều lần trong một năm. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho biết thêm rằng vấn đề Biển Đông sẽ là chủ đề thảo luận trong tương lai giữa bà và Bộ trưởng Quốc phòng Úc. Bà Parly nói, để chúng tôi có thể phối hợp tốt hơn những gì chúng tôi đang làm ở Biển Đông vì chúng tôi ý thức rằng Trung Quốc ngày một quyết đoán hơn. Quan điểm của Pháp rất rõ ràng là Trung Quốc nên tuân theo các nguyên tắc quốc tế, nhưng chúng tôi vẫn rất cởi mở cho đối thoại. The Voice of America, VOA. Trong khi Mỹ đang nhắm tới Trung Quốc, Canada và Mexico vì sự mất cân bằng thương mại, Nhật Bản vẫn chưa bị chú ý đến. Và theo hãng tin AFP, hy vọng tình bạn trên sân golf giữa Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ giữ cho Tokyo thoát khỏi tầm ngắm. Tuy nhiên, vẫn theo hãng thông tấn Pháp, khi ông Abe và ông Trump chuẩn bị cho các cuộc đàm phán liên quan đến những mâu thuẫn thương mại, có những dấu hiệu cho thấy Nhật Bản có thể là quốc gia tiếp theo lọt vào tầm ngắm của Tổng thống Mỹ. Trong đó, nỗi sợ hãi lớn nhất của nước này là bị đánh thuế cao đối với xe hơi. Ông Trump thường xuyên than phiền về thâm hụt rất cao với Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Phát biểu trên tờ Wall Street Journal, ông nhấn mạnh đến mối quan hệ tốt đẹp của mình với người Nhật trước khi nói thêm kiểu đe dọa. Tất nhiên, điều đó sẽ chấm dứt ngay sau khi tôi nói với họ rằng họ phải trả bao nhiêu tiền. Năm ngoái, thâm hụt thương mại của Mỹ với Nhật Bản là 68,8 tỷ đô la, đứng sau Trung Quốc 375 tỷ đô la và Mexico là 71 tỷ đô la và chưa bằng 1/10 tổng thâm hụt của Mỹ với tất cả các nước còn lại trên thế giới là 796 tỷ đô la. Con số này đã lên đến 40 tỷ đô la trong 8 tháng đầu năm nay, theo số liệu thống kê chính thức của Mỹ. Xuất khẩu xe hơi và linh kiện xe chiếm 80% sự mất cân đối và cảnh hàng triệu xe ô tô Nhật trên đường phố Mỹ càng dễ khiến ông Trump bận lòng, trong khi chỉ có một vài thương hiệu xe Mỹ có mặt tại Nhật. Nhưng điều đó không liên quan gì đến thuế. Nhật Bản không áp thuế trên ô tô nhập khẩu, nhưng Hoa Kỳ áp thuế 2,5% lên xe nhập khẩu. AFP dẫn lời các nhà phân tích nói rằng vì kích thước xe Mỹ lớn nên không phù hợp với đường phố Nhật Bản hoặc không hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng Nhật Bản đã áp đặt một loạt các rào cản phi thuế quan, bao gồm các tiêu chuẩn an toàn quá nghiêm ngặt gây khó khăn cho việc nhập khẩu. Các cuộc đàm phán ban đầu giữa đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và đối tác Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã diễn ra mà không có bước đột phá. Vòng đàm phán thứ hai được trông đợi diễn ra vào cuối ngày 24 tháng 9. Hai bên đang có quan điểm đối nghịch. Tokyo muốn giải quyết các tranh chấp thương mại trong một diễn đàn như đối tác xuyên Thái Bình Dương, một hiệp định thương mại đa quốc gia, trong khi Washington muốn có một thỏa thuận song phương. Theo tờ Kyodo, Tokyo có thể chấp nhận biện pháp song phương nếu Washington dừng việc áp đặt thuế bổ sung đối với ô tô của Nhật. AFP dẫn lời kinh tế Zaharu Mitaguchi của ISH Market nói rằng hiện tại chưa có sự thù địch giữa hai bên, nhưng điều này sẽ sớm thay đổi. Chuyên gia Harumi nói, rất có khả năng ông Donald Trump sẽ chuyển trọng tâm sang Nhật Bản sau khi đạt được một số thỏa thuận liên quan đến căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và các cuộc đàm phán NAFTA. Hãng thông tấn AFP dẫn lời chuyên gia Tobias Harris của hãng phân tích tình báo Tenno Intelligence nói, vũ khí hiệu quả nhất của chính quyền Trump trong các cuộc đàm phán với Nhật Bản vẫn là đe dọa áp đặt mức thuế lên tới 25% đối với ô tô nhập khẩu trên cơ sở an ninh quốc gia. Chuyên gia này cho rằng một động thái như vậy sẽ có tác động đáng kể đối với nền kinh tế Nhật Bản. Các đại gia về xe hơi như Toyota và Nissan đang bán hàng triệu xe tại Hoa Kỳ. Ngoài Nhật Bản, nhiều xe được sản xuất ở những nơi khác như Mexico hay Canada. Ông Taguchi nói mức thuế 25% có thể cắt giảm tới 0,5% GDP của Nhật. Các nhà sản xuất cảnh báo rằng họ không thể gánh nổi chi phí và sẽ chuyển sang vai người tiêu dùng Mỹ, như trường hợp của hãng Toyota. Điều này khiến người mua có thể phải trả thêm đến 6.000 đô cho một chiếc xe. Ông Trump được dự đoán có thể sẽ yêu cầu Nhật Bản sản xuất nhiều xe hơi hơn tại Mỹ, nhưng việc này khá hạn chế. Các công ty Nhật Bản đã sản xuất gần 4 triệu chiếc xe mỗi năm ở Mỹ và thuê 1,5 triệu công nhân tại đây, theo lời ông Taguchi. Một cuộc chiến thuế quan theo kiểu ăn miếng trả miếng như Trung Quốc có phần chắc không xảy ra khi Thủ tướng Abe nói rằng động thái này không có lợi cho ai cả. Thay vào đó, Nhật Bản có lẽ sẽ kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vì nước này đã đe dọa làm như vậy khi bị Mỹ áp thuế lên thép. Theo nhà phân tích Taguchi, điều ông Abe nên làm là hứa mua nhiều hơn từ Mỹ. Dầu đá phiến là loại đá trầm tích có thể chiết tách một lượng lớn dầu khí, sản phẩm quân sự và một số sản phẩm khác không ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất trong nước. Nhật Bản đã công bố việc mua hệ thống phòng thủ tên lửa đắt tiền Aegis Ashore do nhà thầu Mỹ Lockheed Martin sản xuất. Tuy nhiên, theo AFP, việc này có lẽ vẫn chưa đủ và ông Abe sẽ phải sử dụng đến kỹ năng đàm phán của mình. Nếu Nhật Bản đưa ra một thỏa thuận hợp lý, nhượng bộ về việc tiếp cận thị trường trong tương lai gần, đặc biệt bao gồm nhượng bộ về nông nghiệp, thì nước này có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của ông Trump, chuyên gia Harris nói. Nhưng đây là một chủ đề rất nhạy cảm ở Nhật, nơi đã dùng thuế quan để bảo vệ cho nông dân trong nước. Tạp chí New Yorker của Mỹ mới đăng tải tố cáo của một người phụ nữ thứ hai, bà Deborah Ramirez, về các hành vi tình dục không đúng mực của ông Brett Kavanaugh, nhân vật được Tổng thống Donald Trump đề cử vào vị trí thẩm phán tòa án tối cao. Lời cáo buộc mới này được đăng tải ít giờ sau khi bà Christine Blasey Ford, giáo sư đại học, trước đó tố cáo ứng viên này tấn công tình dục mình khi hai người còn học trung học, chấp thuận xuất hiện trước một ủy ban của Thượng viện Mỹ vào ngày 27 tháng 9, theo Reuters. Trong khi đó, ông Kavanaugh cũng đồng ý điều trần trước ủy ban tư pháp Thượng viện Mỹ vào 10 giờ sáng ngày 27 tháng 9. Tạp chí New Yorker đưa tin rằng các thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ đang điều tra cáo buộc mới đối với ứng viên này liên quan tới năm học 1983-1984 khi ông Kavanaugh còn là sinh viên năm thứ nhất tại Đại học Yale. Bà Ramirez được trích lời nói rằng ông Kavanaugh đã chạm bộ phận sinh dục vào mặt bà trong một buổi nhậu nhẹt ở ký túc xá. Ông Kavanaugh từng nói rằng tố cáo của bà Ford hoàn toàn sai. Nhà Trắng tối 23 tháng 9 ra thông cáo dẫn lời ứng viên thẩm phán này nói rằng vụ việc bà Ramirez miêu tả không xảy ra. Phát ngôn viên Nhà Trắng Carrie Kupik nói tố cáo mới là một phần của chiến dịch bôi nhọ có phối hợp của phe Dân Chủ nhằm hủy hoại một người tốt. The Voice of America,
VOA. Trong 3 thập kỷ qua, có 4 vị Tổng thống Hoa Kỳ đã qua đời và chỉ có 3 vị chọn làm quốc tàng. Đó là các Tổng thống Lyndon B. Johnson năm 1973, Ronald Reagan 2004 và Gerald Ford 2007. gia đình của Tổng thống Richard Nixon không chọn hình thức quốc tang mà thay vào đó là tổ chức một tang lễ đơn giản tại Thư viện Nixon và tại sinh quán của ông ở bang California. Theo trang WhiteHouseHistory.org, Tổng thống Gerald Ford không muốn cỗ xe ngựa kéo linh cữu của ông dọc theo đại lộ Pennsylvania đến Điện Capitol, theo cách truyền thống trong nhiều đám tang của Tổng thống. Thay vào đó, ông yêu cầu một đoàn xe đi qua thành phố Alexandria, bang Virginia, nơi ông sinh sống khi phụng sự đất nước, và chào từ biệt các quân nhân Mỹ đã hy sinh với đất nước, được vinh danh tại Đài tưởng niệm Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tang lễ của cựu Tổng thống Gerald Ford vào tháng 12 năm 2006 được thực hiện theo nghi lễ truyền thống, và đoàn xe tang di chuyển với vận tốc 20 dặm một giờ. Điều đó không có nghĩa là tang lễ của vị Tổng thống này giống hệt tang lễ của một vị Tổng thống kia, mà ngược lại, các tang lễ rất khác nhau. Tang lễ của cựu Tổng thống Ford có thể không có sự hùng tráng như tang lễ của cựu Tổng thống Ronald Reagan vào tháng 6 năm 2004. Bà Barbara Owens, một chuyên gia về tang lễ thuộc lực lượng tổng đặc nhiệm tại Washington, nói với kênh Fox News, họ có thể chọn một đám tang đơn giản, họ cũng có thể chọn một đám tang với đầy đủ các lễ nghi. Điều này tùy vào sự lựa chọn của gia đình thôi. Hoa Kỳ tổ chức tang lễ cấp quốc gia cho tất cả các tổng thống đương chức, các cựu tổng thống mới đắc cử và những người khác được tổng thống chỉ định làm quốc tang. Nhưng gia đình có nhiều quyền quyết định và tham gia vào việc tổ chức một quốc tang, theo cơ quan nghiên cứu quốc hội Mỹ. Sau khi Tòa Bạch Ốc được thông báo về việc qua đời của một cựu tổng thống, đương kim tổng thống Hoa Kỳ sẽ chính thức ra một tuyên bố và sau đó chỉ đạo Bộ Quốc phòng tiến hành quốc tang. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có một tài liệu dài 138 trang quy hoạch chi tiết về việc thực hiện quốc tang, từ việc sắp xếp chỗ ngồi cho người đến viếng đến việc dâng hoa phúng điếu. Theo luật liên bang, Hoa Kỳ treo cờ rủ trong 30 ngày. Trong những thập kỷ gần đây, các tuyên bố của Tổng thống cũng đã đưa ra hướng dẫn cụ thể cơ quan nào sẽ treo cờ rủ, chẳng hạn như tại Nhà Trắng và trên tất cả các tòa nhà, các căn cứ quân sự và tàu hải quân của Hoa Kỳ trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày mất. Tổng thống sẽ thông báo cho Quốc hội rằng ông có chỉ đạo thực hiện một tang lễ cấp nhà nước. Khi đó, Quốc hội nơi có thẩm quyền duy nhất trong việc sử dụng tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ sẽ tiến hành các thủ tục để sử dụng khu đại sảnh Rotunda cho quốc tang. Chỉ có các tổng thống đương nhiệm và thành viên gia đình trực tiếp của tổng thống mới được quàn tại Nhà Trắng. Các cựu tổng thống từng là cựu tổng tư lệnh Hoa Kỳ được quyền an táng tại nghĩa trang quốc gia Arlington. Hiện có hai cựu tổng thống được an táng tại nghĩa trang quốc gia Arlington là John F. Kennedy và William H. Taft. Quốc tang đầu tiên của Hoa Kỳ được tổ chức cho Tổng thống William H. Harrison vào năm 1841. Ông qua đời khi đang đương nhiệm sau khi nhậm chức chỉ được 30 ngày.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng.
Có quá ít lời chia sẻ và thương tiếc thể hiện trên mạng xã hội, thậm chí ngay cả những dòng comment dưới tin tức. Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần đăng trên mặt báo Nhà Nước để có thể kết luận là trời thủ đô khóc tiễn đưa người, như tựa đề một bài viết trên trendaiquang.org, một trang mạng nặc danh đã tồn tại suốt từ thời cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến nay mà vẫn không thấy Nguyễn Phú Trọng có ý kiến gì. Đa số ý kiến của người dân trên mạng xã hội chỉ là thái độ bàng quan theo cách không có mợ chợ vẫn đồng và ai thay Quang thì cũng thế. Ngược hẳn với một số bài viết ca ngợi công lao của Trần Đại Quang từ thời phá án ở Bộ Công an cho đến những thành tích đối ngoại khi trở thành Chủ tịch nước, lại có quá nhiều ý kiến chỉ trích và cả lên án Trần Đại Quang về thành tích phong tướng đến mức lạm phát vào thời ông ta còn là Bộ trưởng Công an, về kết quả điều hành Bộ Công an của ông Quang đã ấn tượng đến mức dẫn đến ít nhất những vụ án ghê gớm như Vũ Nhôm, Công an bảo kê đánh bạc công nghệ cao, v.v. Trần Đại Quang cũng là tác giả của những chiến dịch đàn áp nhân quyền nặng nề từ Bắc chí Nam, bắt bớ người thượng ở Tây Nguyên, bắt bớ người biểu tình chống Trung Quốc và người bất đồng chính kiến. Trong thời gian làm Chủ tịch nước,
Trần Đại Quang đã quá hiếm can thiệp mang tính ân xá hay đặc xá đối với những trường hợp oan khuất trong xã hội, trong khi lại cổ vũ cho các vụ bắt bớ và hành hung đánh đập dã man của công an đối với người dân và giới hoạt động dân chủ nhân quyền, đang tâm bỏ qua hàng trăm cảnh tự chết của người dân trong các đồn công an.
Chưa kể việc Trần Đại Quang chính là tác giả của luật an ninh mạng mà bị dư luận xã hội trong nước, cộng đồng mạng cùng nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích nặng nề vì vi phạm quyền con người. Và Trần Đại Quang cũng là nhân tố đã nhất biến dự luật biểu tình, một văn bản được chính phủ giao cho Bộ Công an biên soạn và ngăn kéo suốt từ năm 2011 tới nay. Ngược hẳn với lối tiếc thương, nghĩa tử là nghĩa tận trên mặt báo nhà nước, chỉ thấy một bầu không khí vui mừng không thèm che giấu trên mạng xã hội. Dù nghĩa tử nghĩa tận là truyền thống muôn đời của người Việt, nhưng vẫn đành phải nói thẳng một sự thật. Cái chết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chỉ gom hứng được quá ít nước mắt trong khi số người hà hê nhiều hơn hẳn. Một lần nữa, trong rất nhiều lần, nhiều trang mạng xã hội đăng lại bình chúc vô minh quang tự diệt, trọng ngân bạc phúc sản tất vong, một câu sấm được cho là của cố nhân Trạng Trình, Nguyễn Bình Khiêm và đang dần ứng nghiệm với hiện thực tồn vong của nền chính trị Việt Nam. Virus hiếm và độc hại, một cách mô tả của bác sĩ Nguyễn Quốc Triệu, trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương, và giống như cái cách nói đầy mập mờ của chính ông Triệu vào những ngày sát Tết Nguyên đán năm 2015 về tình trạng tàu khỏe mà có chi mô của trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh, thì ông Quang có thể đã bị một loại virus nào đó, song không biết là virus y học hay virus chính trị thâm cung bí sử tấn công bất ngờ đến nỗi phải vong mạng chỉ sau ít tiếng đồng hồ.
Không thể trách cứ dư luận khi nhiều ý kiến hoặc ngờ ngợ hoặc công khai bày tỏ thái độ nghi vấn tập trung về cái chết bất thường của Trần Đại Quang. Bởi chỉ trước khi chết đúng một ngày, ông Quang còn gửi một bức thư chúc Tết Trung Thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Và ngay trước đó, ông ta vẫn còn những hoạt động công tác bình thường như tiếp Tổng thống Indonesia, tiếp Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc, dự cuộc họp của Bộ Chính trị về các đề án trình Hội nghị Trung ương 8. Loại virus nào hiếm và độc hại đến mức đã đánh gục Trần Đại Quang ngay sau tần suất hoạt động hoàn toàn bình thường trên? Cái chết đột ngột và đầy nghi vấn của Trần Đại Quang vào ngày 21 tháng 9 năm 2018 đã khiến ông Quang biến mất, nhưng không phải là hình ảnh biến mất mang tính ẩn dụ và trào phúng như hai lần trước, mà lần này là mất thật, biến mất vĩnh viễn. Vụ việc này xảy ra ngay trước khi diễn ra một hội nghị trung ương của Đảng cầm quyền. Hội nghị trung ương 8 sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2018. Trong hai sự kiện biến mất trước đây của Trần Đại Quang, được cả giới truyền thông quốc tế chú ý, nhưng lại không được hệ thống tuyên giáo và báo đảng Việt Nam công bố. Chỉ có lần đầu tiên ông Quang biến mất vào năm 2017 là có một chút tin tức. Khi đó, giáo sư Phạm Gia Khải, một thành viên của Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Trung ương, nói với BBC rằng Chủ tịch Trần Đại Quang đã sang Nhật điều trị bệnh. Tuy nhiên, không có thành viên nào của Ban Chăm sóc Sức khỏe Trung ương đi theo.
Nhưng điều kỳ lạ là trong cả hai lần biến mất trên đã không có bất kỳ một xác nhận chính thức nào từ phía các bệnh viện hoặc Bộ Y tế Nhật Bản về việc ông Quang đến các cơ sở y tế của nước này để chữa bệnh. Chính một tờ báo lớn của Nhật là Nikkei đã xác nhận việc Trần Đại Quang không có ở Nhật vào thời gian tháng 7 và tháng 8 năm 2017. Có lẽ bài báo mang tính khẳng định của Nikkei về hành tung của Trần Đại Quang có thể khả tín đến mức ngay sau đó một số dư luận đã đặt ra câu hỏi nếu không ở Nhật thì ông Trần Đại Quang đã ở đâu trong khoảng thời gian từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8 năm 2017 và ở đâu trong khoảng thời gian từ đầu tháng 4 năm 2018 đến sát Hội nghị Trung ương 7 vào đầu tháng 5. Việc một số nguồn tin trong nước cho biết Trần Đại Quang đi Nhật chữa bệnh liệu chỉ là dạng thông tin ngây thơ không nắm rõ thực chất vấn đề hay là một thủ đoạn tung thông tin giả để đánh lạc hướng dư luận nhằm phục vụ cho một ý đồ chính trị nào đó hoặc cụ thể hơn là một dàn xếp chính trị nào đó. Nhưng dù là những lần biến mất của Trần Đại Quang xảy ra một cách ngẫu nhiên hay theo một ý đồ chính trị hoặc được giả định như một thuyết âm mưu chính trị, thì điều thú vị dần dợn là cuối cùng, trong cả hai lần vào năm 2017-2018, ông Quang vẫn tái xuất giang hồ mà không đi luôn như một số đồn đoán trước đó. Vào cuối tháng 8 năm 2017, sau khoảng một tháng biến mất, Trần Đại Quang đã xuất hiện trở lại với gương mặt xanh xao và hốc hác, khiến dư luận một lần nữa kể từ sau vụ scandal chấn động Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh sang Pháp chữa bệnh vào giữa năm 2015. Người ta nghĩ rằng hình ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang đang tái xuất không phải là thật.
Trong những tháng sau đó, người ta không thấy ông Quang xuất hiện nhiều. Rồi có tin là căn bệnh ung thư máu của ông tái phát. Để đền sát Hội nghị Trung ương 7 vào tháng 5 năm 2017, dư luận một lần nữa ồn ào về sự biến mất của Trần Đại Quang, nhưng vào lần này còn tô đậm hơn, ông Quang sẽ phải nghỉ. Song tại Hội nghị Trung ương 7, Trần Đại Quang vẫn xuất hiện, thậm chí còn ngồi bên cạnh Nguyễn Phú Trọng và là người điều hành phiên khai mạc của hội nghị này. Như một quy luật đã thành hình vào các năm 2017 và 2018, vào năm trước là sự kiện APEC sau Hội nghị Trung ương 6, còn vào năm nay là chuyến công du Nhật Bản, được chào đón bằng 21 phát đại bác và được đón tiếp với nghi lễ dành cho nguyên thủ quốc gia. Sau Hội nghị Trung ương 7, Trần Đại Quang biến mất trước một Hội nghị Trung ương, rồi lại xuất hiện sau Hội nghị Trung ương đó. Nhưng nếu lời sấm, bình chúc vô minh quang tự diệt như dân gian truyền miệng là có tính linh, Trần Đại Quang đã không thể vượt qua lần thứ ba này trước Hội nghị Trung ương 8 và đã không còn có cơ hội để xác lập một quy luật chính trị về phạm trù của cá nhân ông, tái xuất hiện trước một Hội nghị Trung ương Đảng.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Vâng, chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là trong các cái bài nói chuyện trước của bác sĩ có nói đến cái đề tài là bệnh ung thư. Những cái bệnh ung thư mà được phát hiện sớm thì có thể chữa được, và cái cách sàng lọc bệnh ung thư thì cũng có những cái ý kiến nói đến những cái bệnh ung thư, nhiều loại bệnh ung thư khác nhau. Trong đó thì có muốn tìm hiểu về cái ung thư cổ tử cung, thì hôm nay xin bác sĩ nói về cái vấn đề đó.
Vâng, đó là một ý kiến tốt, bởi vì trong số các ung thư, tất nhiên ung thư tùy theo phái tính, ung thư cổ tử cung là một cái ung thư hay xảy ra nhất ở phụ nữ, nhất là đối với người Việt Nam chúng ta. Tôi còn nhớ, tuy là đã nhiều chục năm trôi qua rồi, nhưng tôi vẫn nhớ cái kinh nghiệm rất là đáng sợ của những người bị ung thư cổ tử cung vào thời đó, cách đây 50-60 năm. Thì lúc đó thấy nhiều bà con từ những vùng xa, vùng sâu tìm đường để lên được đến thành phố để khám chữa bệnh. Thì họ đã có những bị ung thư đã tiến triển, những người đó ra huyết rầm rề và mùi cái ung thư, mô ung thư bị hoại tử, nó giống như là mùi chuột chết, quả thật là như vậy. Những bệnh nhân này rất là tội nghiệp và đáng thương, vì dù có được giải phẫu, xạ trị nhưng cũng chẳng sống được bao lâu. Đến ngày nay, sau nhiều chục năm thì tình hình đã khác hẳn. Khoa học kỹ thuật đã tiến triển, chúng ta đã làm được tốt hơn. Tuy nhiên là ở một số nơi, nhất là ở những nước đang phát triển, nơi có thu nhập thấp, mà trong đó thì có Việt Nam, thì ung thư cổ tử cung vẫn là một cái ám ảnh đối với người phụ nữ.
Thưa bác sĩ, rằng là vì như vậy đó cho nên là có nhiều người thắc mắc, thì xin bác sĩ nói sơ là cái ung thư cổ tử cung là gì ạ?
Vâng, tử cung dù gì cũng là một chữ Hán. Thì cổ tử cung là một cái bắp thịt rỗng, nó chứa cái bào thai cho nên gọi là tử cung. Cái bắp thịt rỗng này có hai phần, tức là nằm ở trong ổ bụng, nhưng mà có cái phần gọi là thân tử cung và một phần gọi là cổ tử cung. Thân tử cung nằm trong ổ bụng, nhưng cổ tử cung thì được mở vào âm đạo. Khi người phụ nữ thụ thai thì cái thai nhi nằm trong thân tử cung, thai nhi phát triển
và đến khi sanh thì cái thai nhi được bắp thịt tử cung co bóp và đẩy cái thai nhi đi qua cổ tử cung ra ngoài và vào trong âm đạo, và cũng từ đó được ra ngoài thì người phụ nữ sanh. Thành ra cổ tử cung là một cái phần dưới của tử cung, nó mở ra vào trong âm đạo lên. Ta có thể nhìn thấy được và có thể thăm khám được bằng tay. Trong y khoa thì để thăm khám cổ tử cung, người thầy thuốc dùng một cái dụng cụ để nhìn vào trong qua âm đạo, vào trong nhìn thấy cổ tử cung. Dụng cụ đó ta quen gọi là mỏ vịt, thì nó giống như là cái mỏ của con vịt. Ung thư cổ tử cung hay xảy ra ở ung thư hay xảy ra ở cổ tử cung là cái phần mà chúng ta có thể thăm khám dễ dàng được.
Như vậy thì tại sao cổ tử cung hay bị ung thư ạ, thưa bác sĩ?
Vâng. Ngày nay thì ta biết rằng ung thư cổ tử cung hầu hết là do một loại siêu vi gây ra. Siêu vi này thì có ở trên da của mọi người. Nó có đến trên 100 loại siêu vi. Mà nó thường ở trên da thì nó có thể gây ra các cái sang thương mà chúng ta có thể thấy và cũng quen thuộc. Chúng ta gọi nó là mụn hạt cơm hoặc là mụn cóc ở da. Do đó thì nó có cái tên gọi là siêu vi u nhú. Đó là tên mà cái tên viết tắt bằng tiếng Anh mà chúng tôi cũng nói để quý vị có thể tham khảo, nó gọi tắt là HPV, tức là Human Papillomavirus. Có đến, như là đã nói, có đến trên 100 loại siêu vi u nhú, nhưng chỉ có một ít loại có thể gây ung thư ở cổ tử cung.
Như thế thì ung thư cổ tử cung nay có thể chữa được không ạ?
Vâng, ung thư cổ tử cung bây giờ có thể chữa được. Và cái sự điều trị có kết quả tốt khi nó được phát hiện sớm. Ngày nay là có thể nói là có thể khỏi được. Thật là rất là khích lệ khi mà thấy rằng ngày nay ung thư cổ tử cung có thể chữa khỏi hẳn được. Khác với lại cái tình trạng cách đây chừng 40-50 năm.
Thì làm sao để phát hiện sớm được ung thư cổ tử cung ạ?
Vâng, cái điều khác nhau và cái điểm mấu chốt là làm sao để phát hiện sớm. Thành ra là, như là chúng ta đã nói, cái tử cung nằm trong ổ bụng, như cổ tử cung là nơi hay bị ung thư thận hệ mở vào âm đạo mà ta có thể nhìn thấy và thăm khám được. Và điều nữa là ta cũng biết rằng ung thư là các tế bào bị đột biến, bị thay đổi hình dạng. Nên nếu chúng ta lấy được các cái tế bào đó, nhìn dưới kính hiển vi thì có thể phát hiện được các cái thay đổi, và nếu phát hiện được sớm thì chữa được sớm, và do đó có thể chữa có kết quả tốt hoặc là có thể khỏi được.
Và cái đó là gọi là sàng lọc tìm ung thư đó phải không, thưa bác sĩ?
Vâng, chúng ta dùng cái chữ sàng lọc mà đó rất là chính xác, tuy là có thể là bạn còn không quen lắm.
Thế thì những ai cần sàng lọc để tìm bệnh ung thư cổ tử cung ạ?
Vâng, người ta nói rằng những ai có cổ tử cung đều cần được sàng lọc ung thư cổ tử cung.
Vâng, như vậy là tất cả phụ nữ.
Đúng. Chúng ta nói vậy để cần được nhấn mạnh thì cũng có đôi khi có những cái sự hiểu lầm. Sàng lọc tức là làm cái phết mổ từ cổ tử cung để phát hiện sớm những bất thường. Anh cần phải nói một điểm rõ nữa là một số người được khám phụ khoa, nhưng mà cái điểm chủ yếu trong việc sàng lọc ung thư cổ tử cung là lấy các tế bào từ cái cổ tử cung đem đi nhìn dưới kính hiển vi thì mới có hiệu quả. Có những người nói rằng chúng tôi được khám phụ khoa nhưng mà bao giờ chúng tôi cũng muốn biết rõ rằng họ có được lấy cái mẫu đem đi nhìn dưới kính hiển vi không, để nghĩa là làm một cái xét nghiệm về tế bào. mà chúng ta nếu biết có thể biết rằng là cái việc làm đó gọi là cái gọi là làm pap smear ý kiến là nhìn tìm làm cái xét nghiệm tế bào để phát hiện những cái thay đổi thì chúng ta cần nhấn mạnh đến cái chữ những người có cục tử cung tức là hầu hết phụ nữ. Bởi vì khi mà chúng tôi khuyên các phụ nữ để thăm khám tìm ung thư cổ tử cung thì nhiều bà hay nói rằng là tôi chẳng có gì nên không cần khám. Điều đó cũng không đúng, vì chẳng có gì nhưng mà đã có một lần quan hệ là có thể bị ung thư cổ tử cung được. Gần đây có một bà trên 60 tuổi bỗng nhiên bị ra huyết âm đạo. Thì một phụ nữ dù ở tuổi nào, nhất là ở cái tuổi 60 mà ra huyết âm đạo, tức là sau khi đã mãn kinh, thì là một điều bất thường và ai cũng sợ ung thư. Nhưng bà nói tôi chỉ có một ông chồng mà thôi. Chồng tôi đã chết 18 năm rồi nên tôi không thể bị ung thư được. Vì bà tin như vậy cho nên là tuy ở Mỹ có đầy đủ phương tiện, có bảo hiểm tốt, nhưng mà trên 20 năm qua bà không bao giờ đi khám phụ khoa. Trong thực tế thì vì giao huyết âm đạo thì xét nghiệm cho thấy là bà đã bị ung thư cổ tử cung và cái ung thư đó đã phát triển, tức là bà đã được chẩn đoán ung thư trễ. Trong thực tế đó, ở Mỹ thì cái việc thăm khám tử cung là điều thông thường. Kể các nhà tu hành, các vị nữ tu cũng được thăm khám để sàng lọc tìm ung thư cổ tử cung, không cần biết, không cần hỏi là có quan hệ hay không.
Thì như vậy đó là ung thư nó sẽ tăng theo cái tuổi. Vậy thì khoảng bao nhiêu tuổi thì phụ nữ cần phải chú ý, cần phải đi thăm khám để được sàng lọc tìm bệnh ung thư cổ tử cung ạ?
Vâng, ở Mỹ thì cái hướng dẫn khuyên rằng các phụ nữ từ 21 tuổi trở lên đều cần được thăm khám tìm ung thư cổ tử cung. Họ cần được thăm khám mỗi 3 năm một lần. Ở Úc thì cái tuổi được thăm khám đó, được bắt đầu từ năm 25 tuổi. Tôi nghĩ thế là bởi vì tất cả những người đã có quan hệ đều gần như là hầu hết đều bị nhiễm cái loại siêu vi u vú. Nhưng trong cái tuổi 20 ai cũng bị nhiễm. Nhưng mà cái hệ miễn dịch của người phụ nữ dần dần chống lại và loại trừ cái siêu vi u vú. Đến sau 30 tuổi thì chỉ còn chừng 10% là còn nhiễm. Và một số loại ung thư u vú riêng biệt có thể gây ung thư. Do đó thì người Mỹ thấy rằng là thăm khám sớm hơn thì không có lợi và có thể có hại, là bởi vì sẽ thấy các cái sang thay đổi ở cổ tế bào cổ tử cung do nhiễm ung thư, do nhiễm siêu vi u vú. Nhưng những cái đó sẽ dần dần tự khỏi. Chỉ sau 30 tuổi thì một ít người còn lại và họ có cái khả năng dễ bị ung thư cổ tử cung. Cho nên sau 30 tuổi thì xin lỗi thêm là ở tuổi 21 cho đến 30 thì người phụ nữ chỉ cần làm phép mẫu xét nghiệm tế bào cổ tử cung mà thôi. Sau 30 tuổi thì theo cái hướng dẫn mới của bộ phận chuyên trách về phòng ngừa bệnh tật khuyên rằng phụ nữ sau 30 tuổi cần được xét nghiệm sàng lọc tìm ung thư cổ tử cung bằng xét nghiệm tế bào kết hợp với xét nghiệm tìm siêu vi u vú mỗi 5 năm, chứ không phải mỗi 3 năm như trước. họ cần làm như vậy cho đến năm 65 tuổi. Sau 65 tuổi, nếu đã có 3 lần sàng lọc bình thường và lần cuối cùng ở trong vòng 5 năm bình thường, thì họ có thể ngưng sàng lọc. Những người mà không hội đủ 2 điều kiện trên thì cần tiếp tục sàng lọc cho đến năm 70 tuổi. Những người đã có một lần sàng lọc bất thường trong vòng 20 năm thì cần tiếp tục sàng lọc cho đến năm 70 tuổi. Khuynh hướng có những người muốn sàng lọc mọi người cho đến năm 70 tuổi vì ung thư tăng theo tuổi, và nếu mà người phụ nữ ngày nay sống lâu hơn cho nên sàng lọc đến 70 tuổi có thể cũng có lợi. Hướng dẫn cũng nói rõ thêm rằng sàng lọc những người trước 21 tuổi thì không có lợi, có thể còn có hại. Sàng lọc sau 70 tuổi thì cũng không có lợi.
Thưa bác sĩ, đối với phụ nữ ở Việt Nam mà chưa có gia đình thì như là cái văn hóa, cái phong tục của chúng ta là nó khác với phong tục của các nước Tây Âu, thì không có muốn đi khám sàng lọc như vậy, thì bác sĩ nên khuyên các phụ nữ ở Việt Nam mà trong trường hợp mà chưa có gia đình như vậy đó thì phải áp dụng hoặc là dùng cái cách nào để mà thăm khám cái bệnh này?
Vâng, đây là một vấn đề tế nhị mà phụ nữ trẻ tất nhiên là quan tâm. Cũng phải nhận rằng là phong tục của chúng ta, cách sống của chúng ta khác với lại cách sống của người Âu Mỹ. Nhưng mà mặt khác cũng phải nhận rằng là cách sống của mọi người trên thế giới đều thay đổi. Và dần dần cùng với cái sự toàn cầu hóa, sự kỹ nghệ hóa, phát triển kinh tế, xã hội thì cách sống cũng thay đổi. Và dần dần đều trở nên Âu hóa. Vì thế mà nói chung thì ta thấy các bệnh tật mà trước đây không có ở các nước đang phát triển hay là rất là hiếm thì bây giờ lại tràn lan. Thí dụ như là bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch. Hồi chúng tôi đi học ở Việt Nam thì những cái điều này rất là hiếm, bây giờ thì rất là nhiều. Cũng như là ung thư vú, trước đây chúng ta cứ nghĩ rằng người Á Đông ít bị ung thư vú, bây giờ thì ung thư vú cũng rất là nhiều. Thành ra là bệnh tật thay đổi, cách sống thay đổi, cái quan hệ nam nữ cũng thay đổi. Để nói thêm một câu cho nó sinh động là cái lời dạy của Khổng Tử rằng nam nữ thụ bất thân thì chắc không được ứng dụng như trước nữa. Mà khác nữa là cái siêu vi u nhú nó có sẵn ở trên da của tất cả mọi người, nó thường lọt vào trong cổ tử cung do quan hệ tình dục, nhưng cũng có khi không phải do quan hệ tình dục. Trong thực tế thì hỏi hay tìm hiểu về đời sống tình cảm và quan hệ tình dục của người phụ nữ là một việc tế nhị. Phụ nữ có thể không muốn cho biết về cái đời sống riêng tư của mình, điều đó là chính đáng. Do đó mà ở Tây Phương thì người ta thăm khám phụ khoa hàng loạt, không có kể là có gia đình hay không. Đối với phụ nữ Việt Nam thì dù gì cái phong tục của chúng ta khác, cho nên là chúng tôi đều sẽ trình bày vấn đề, đưa ra những cái khuyến cáo ở những cái theo những cái nghiên cứu khoa học, mà chỉ trình bày thôi để người phụ nữ tự lựa chọn nó hợp với lại cái suy nghĩ của họ. Vì dù sao thì cái việc sàng lọc cũng chỉ là một cái việc khuyến cáo, nó không phải là chữa bệnh, cho nên nó không có tính chất bắt buộc. Nó tùy thuộc ở từng người và tùy thuộc cái cách suy nghĩ, cách sống của từng người và tùy thuộc cái sự quan tâm của từng người. Nên chúng tôi đều trình bày và để cho người nữ tự lựa chọn.
Thưa bác sĩ, trong nhiều trường hợp đó thì cái bệnh nhân đã được giải phẫu cắt tử cung rồi thì có còn cần phải sàng lọc nữa hay không ạ?
Vâng, nếu mà đã được cắt bỏ tử cung vì một nguyên nhân lành tính, nghĩa là không phải do ung thư, thì người phụ nữ đó không cần sàng lọc tìm ung thư nữa vì không còn cổ tử cung. Nhưng mà cũng phải đề phòng, trước đây thì có những người được cắt tử cung, thì cắt thân tử cung nhưng để lại cái cổ tử cung, đó là một cách làm cũ. Có thể còn một số người được như vậy thì chúng ta phải đề phòng là nếu mà những người đó còn cổ tử cung thì vẫn còn cần được sàng lọc.
Thưa bác sĩ, nếu đã được chủng ngừa siêu vi u nhú HPV rồi thì có còn cần sàng lọc nữa hay không?
Ừ, trong thực tế vẫn cần sàng lọc vì cái thuốc chủng tuy là tốt nhưng mà nó cũng chỉ giảm được 70% cái khả năng bị ung thư cổ tử cung, bởi vì cái thuốc chủng không ngừa tất cả các cái nhiễm ung thư u nhú, do đó họ vẫn cần được sàng lọc tuy là khả năng bị ung thư của họ ít hơn.
Vâng, còn khi mà sàng lọc mà có kết quả bất thường thì những bước tiếp theo là như thế nào?
Trước nhất thì chúng ta cũng biết rằng tất cả các cái xét nghiệm đều có một cái giá trị nào đó, nên sàng lọc có thể cho kết quả bất thường, nhưng mà cũng nên hiểu rằng đó là một cái xét nghiệm sơ khởi có tính chất tìm. Thành ra là tùy theo từng trường hợp, cũng tùy theo cái mức độ bất thường của cái xét nghiệm, và bác sĩ có thể là làm xét nghiệm lại sau 6 tháng, nghĩa là sàng lọc lại, hay là sau 6 tháng hay 1 năm để theo dõi. Cũng có khi tùy theo mức độ của cái sự bất thường, bác sĩ cần làm thêm cái xét nghiệm khác để kiểm chứng. Một số người sàng lọc bất thường nhưng kiểm lại thì cũng không bị ung thư, cho nên là nếu mà được hỏi lại thì một cái xét nghiệm sàng lọc bất thường thì quý vị cũng đừng lo lắng lắm. Trong trường hợp mà kiểm chứng lại tỏ ra là có ung thư, mà vì ung thư chưa có triệu chứng, vì chúng ta sàng lọc đi tìm mà bắt được, thành ra cái ung thư đó thông thường là ung thư còn sớm, nó mới tại chỗ thay đổi, nó khu trú ở trong phạm vi tế bào mà thôi. Thì những trường này được điều trị và có rất là nhiều khả năng là nó được chữa khỏi. Thì đây là một điều rất là không tốt cho người bệnh, nhưng mà nó cũng tốt là vì nó được tìm thấy sớm và họ được chữa và có khả năng được chữa khỏi. Thành ra nhìn chung lại thì chúng ta thấy là nhờ cái tiến bộ của kỹ thuật mà cái hướng dẫn mới nhất được đưa ra là có thể sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng phương pháp tế bào và có thể kết hợp với lại việc tìm siêu vi u nhú HPV. Nó khiến cho cái việc sàng lọc được dễ dàng hơn, có thể không phải sàng làm mỗi năm hay mỗi 3 năm như trước nữa, mà có thể được làm mỗi 5 năm và kết quả chính xác hơn, làm cho việc sàng lọc hữu hiệu hơn. Do đó thì với cái phương pháp mới này và cái hướng dẫn mới này thì chúng ta hy vọng là tất nhiên là sẽ phát hiện được những cái ung thư cổ tử cung khi nó mới chớm xảy ra. Do đó chúng ta có thể chữa có hiệu quả hơn và trong thực tế là có thể ngăn chặn được cái sự phát triển của ung thư.
Vâng, cảm ơn bác sĩ đã nói về đề tài là sàng lọc tìm ung thư cổ tử cung. Thì chương trình Hồi đáp y học thưởng thức đến đây cũng đã hết. Xin cảm ơn và kính chào bác sĩ Đức.
Vâng, chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.